Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình tin tức thời sự hàng ngày của Đài Phát thanh Việt Washington DC Radio. Trước hết là phần tin tức thế giới. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc trở về Syria. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc chuyên đảm trách các vấn đề về Syria là Gia Peterson đã tới thủ đô Damascus trong chuyến công du kéo dài 3 ngày để gặp gỡ giới chức trong chính phủ lâm thời. Ông Peterson là đặc sứ thứ tư được Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm sau ông Kofi Annan, Lada Brahimi và Staffan de Mistura. Nhiệm vụ chính của ông Peterson là khôi phục lại hòa bình trong khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc nội chiến ở Syria kéo dài trong suốt 8 năm qua và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Và tuần trước thì Liên Hiệp Quốc đã quyên góp được gần 7 tỷ Mỹ Kim tiền viện trợ từ các nhà hảo tâm quốc tế để giúp đỡ cho người dân sinh sống ở Syria. Theo báo cáo mới nhất của Liên Hiệp Quốc thì có khoảng 12 triệu người Syria đang rất cần được viện trợ nhân đạo, trong đó có khoảng 5 triệu 600 ngàn người Syria đang tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Lebanon, Iraq và Ai Cập. Thượng nghị viện Ý sẽ bỏ phiếu để quyết định có xét xử Bộ trưởng Nội vụ Salvini vì bắt cóc di dân hay không. Thượng viện Ý trong ngày thứ Tư 20 tháng 3 sẽ được triệu tập để quyết định liệu Bộ trưởng Nội vụ Matteo Salvini có bị xét xử vì từ chối cho 150 di dân từ một tàu cứu nạn neo đậu ở Sicily lên bờ năm ngoái hay không. Ông Salvini bị điều tra từ tháng 8 vì lạm quyền và bắt giữ di dân sau khi đã không cho phép tàu tuần duyên DCOT của Ý để cho một nhóm di dân người Eritrea lên bờ. Ngày 18 tháng 2, một ủy ban của Thượng viện đã bỏ phiếu cấm miễn quyền truy tố ông Salvini. Nếu bị kết tội thì ông Matteo Salvini có thể lãnh án từ 3 đến 15 năm tù vì tội lạm quyền. Cuộc bỏ phiếu sẽ tăng thêm áp lực lên liên minh cầm quyền, cũng như liên hệ giữa lãnh đạo của đảng Five Stars, kiêm phó thủ tướng Luigi Di Maio và thủ tướng Giuseppe Conte. Nước Ý đã tiếp nhận hơn 650.000 di dân kể từ năm 2014, nhưng làn sóng di dân đã giảm mạnh kể từ khi chính quyền mới nhậm chức từ hồi tháng 6 năm ngoái. Phán quyết của Chủ tịch Hạ nghị viện Anh có thể giúp Thủ tướng Theresa May có được cuộc bỏ phiếu về Brexit lần thứ ba. Chủ tịch Hạ nghị viện Anh là ông John Bercow đã tạo cú sốc cho chính phủ qua phán quyết là họ không thể đưa cùng một thỏa thuận Brexit đã bị bác hai lần ra bỏ phiếu trừ phi phải được sửa đổi. Bộ trưởng Brexit Steve Barclay nói phán quyết này có nghĩa là bỏ phiếu cho thỏa thuận của bà May tuần này khó có thể xảy ra. Nhưng mà các bộ trưởng thì đang nghiên cứu để tìm cách thoát ra khỏi sự bế tắc này. Và ông đưa ra chỉ dấu là chính phủ vẫn tiếp tục giữ trù bỏ phiếu lần thứ ba cho thỏa thuận của bà May. Vào thứ Năm này, ngày 1 tháng 3, Thủ tướng May sẽ đến dự hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp Âu Châu. Trong đó, bà dự trù sẽ yêu cầu trì hoãn Brexit, trong khi chính phủ Anh đang tìm kiếm một con đường để ra khỏi Liên hiệp Âu Châu sau 46 năm là hội viên của tổ chức này. Nhà đấu tranh nhân quyền Oyub Titiev bị tòa án ở Chechnya kết án 4 năm tù. Một tòa án tại Chechnya hôm 19 tháng 3 đã chính thức tuyên án 4 năm tù dành cho ông Oyub Titiev, một trong những nhà đấu tranh nhân quyền nổi tiếng, vì tội danh là tàn trữ ma túy bất hợp pháp. Ông Oyub Titiev, giám đốc Trung tâm Bảo vệ Nhân quyền ở miền Nam nước Nga, đã bị bắt vào hồi tháng Giêng năm ngoái, sau khi cảnh sát tuyên bố đã phát giác ra 200 gram cần sa bên trong xe hơi của ông ta. Ông Titiev bác bỏ các cáo buộc và cho rằng ông đã bị gài bẫy. Trước khi vướng vào những rắc rối liên quan tới pháp lý, thì ông từng dẫn đầu một ủy ban điều tra về các vụ giết người và bắt cóc ở Chechnya. Người tiền nhiệm của ông là bà Natalia Estemirova cũng đã bị sát hại hồi năm 2009, và thủ phạm cho tới nay thì vẫn còn thênh thang ngoài dòng pháp luật. Các giáo viên và học sinh quay trở về trường học sau vụ tấn công ở Brazil. Hàng trăm giáo viên và học sinh vào ngày 19 tháng 3 đã bắt đầu quay trở về trường học tại thị trấn Suzano, gần thành phố Bolsonaro của Brazil, sau vụ xả súng khiến cho 8 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vụ này đã làm rung chuyển Brazil, nơi được mệnh danh là quốc gia có tỷ lệ sát nhân cao nhất trên thế giới, Tuy nhiên, rất ít khi nhắm mục tiêu vào chốn học đường, mà hầu hết là những vụ thanh trừng tranh chấp giữa các băng đảng khét tiếng với nhau. Có tổng cộng 10 người, trong đó bao gồm hai tay súng đã qua đời vào thứ Tư tuần trước. Các học sinh trong số này được xác nhận ở độ tuổi từ 15 đến 16. Ngoài ra thì còn có 10 người khác hiện vẫn còn nằm điều trị tại một bệnh viện ở địa phương. Hai thủ phạm đã tự sát trong lúc bị cảnh sát bao vây. Các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Israel kiềm chế các cuộc tấn công vào người biểu tình trên dải Gaza. Các nhân viên điều tra tội ác chiến tranh của Liên Hiệp Quốc hôm 18 tháng 3 đã kêu gọi với lãnh đạo Israel ngừng các cuộc tấn công chống lại người biểu tình trên dải Gaza. Trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa thì phong trào tuần hành yêu cầu Israel trả lại đất đai của tổ tiên do người Palestine khởi xướng sẽ chính thức bước sang tuần năm thứ hai. Tính đến nay thì đã có 189 người Palestine đã bị thiệt mạng sau các màn đụng độ bạo lực. Ngay sau khi phát biểu của Ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc được đưa ra, thì hàng trăm người với chủ trương ủng hộ Israel đã quy tụ về thành phố Geneva của Thụy Sĩ để bày tỏ sự phản đối. Trong vài ngày sắp tới thì giới chức trách cũng có kế hoạch nộp danh sách của những kẻ tấn công sát hại người Palestine lên cho cao quỹ nhân quyền Michelle Bachelet, và bà sẽ là người bàn giao hồ sơ này cho Tòa án Hình sự Quốc tế International Criminal Court, ICC. Iran yêu cầu Hoa Kỳ rời khỏi Syria, Damascus đe dọa đồng minh của Hoa Kỳ. Iran và Syria hôm 19 tháng 3 đã yêu cầu Hoa Kỳ rút quân khỏi Syria và chính quyền Damascus dọa đánh bại đồng minh người cơ của Washington bằng vũ lực nếu họ không để cho thẩm quyền nhà nước trở lại. Lãnh đạo quân đội Iran và Syria phát biểu sau cuộc họp ở Damascus, vốn cũng có sự tham dự của người tương nhiệm Iraq, người tăng động lực chính trị cho Tổng thống Bashar al-Assad và Tehran, khi tuyên bố biên giới Syria sẽ sớm mở cửa trở lại. Bình luận của họ chỉ ra nguy cơ về một sự leo thang mới ở Syria sau khi Islamic State bị đánh bại, với ông Assad đang tìm cách chiếm lại hai vùng lãnh thổ lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của ông, trong khi Hoa Kỳ cố gắng kìm hãm sự ảnh hưởng của Iran. Hoa Kỳ vào hồi tháng trước cho hay là họ sẽ duy trì một số lực lượng ở Syria, đảo ngược quyết định trước đó là rút toàn bộ binh lính một khi Islamic State bị đánh bại. Hoa Kỳ hỗ trợ dân quân mang tên là Lực lượng Dân chủ Syria, Syrian Democratic Force, SDF, bằng các đợt không kích và một số binh lính trên mặt đất. SDF chuẩn bị chiếm lại khu vực cuối cùng của phiến quân ở miền đông Syria. Hoa Kỳ cũng có một căn cứ quân sự ở Tanf, biên giới Iraq và Syria. Tổng thống Bouteflika sẽ bàn giao lại quyền lực cho người lên kế nhiệm ông sau cuộc bầu cử vào tháng 4. Tổng thống Algeria là Abdelaziz Bouteflika đã vừa đồng ý bàn giao lại quyền lực cho người đắc cử trong cuộc bỏ phiếu sắp tới, đồng thời cho phép đảng đối lập tham gia vào Ủy ban giám sát bầu cử vào tháng 4. Phát biểu nêu trên đã được Phó Thủ tướng Algeria là Ramtin Lamamra đưa ra trong buổi họp báo cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Nga là Sergei Lavrov tại thủ đô Mạc Tư Khoa vào ngày thứ Ba, 19 tháng 3. Theo lời ông Lamamra thì chính quyền Algeria luôn đặt yêu cầu của người dân lên hàng đầu và sẽ tổ chức đàm phán với phe đối lập trong thời gian sớm nhất để tìm cách kết thúc tình trạng bạo động hiện nay. Người dân Algeria trong suốt vài tuần lễ vừa qua đã liên tục xuống đường biểu tình, kêu gọi Tổng thống Bouteflika mau sớm từ chức sau hai thập niên bám víu vào quyền lực. Mới đây thì ông còn cho biết là ông sẽ không rời khỏi chức vụ cho đến khi nào tân hiến pháp được lập ra. Trong khi đó thì Pháp tuyên bố sẽ hỗ trợ quá trình chuyển tiếp của chính phủ Algeria. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm 19 tháng 3 cho biết là Pháp đang đối thoại với Algeria về quá trình chuyển tiếp sang chính phủ mới, nhưng không muốn vượt quá giới hạn. Phát biểu trong cuộc tranh luận với các nhà trí thức tại Điện Élysée ở Paris, thì ông Macron nói rằng ông không muốn lặp lại lịch sử và can thiệp quá nhiều vào những vấn đề nội bộ ở Algeria. Phát biểu của ông Macron được đưa ra sau khi Tổng thống Bouteflika tuyên bố sẽ bàn giao lại quyền lực cho người lên kế nhiệm ông sau cuộc bầu cử vào tháng 4. Tổng thống Macron cho hay là ông dự tính tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trong tháng 6 tới để mời 5 nước Âu Châu và 5 nước Phi Châu tham dự hội nghị có tên là Liên Địa Trung Hải với mục đích hàn gắn những hạn nứt trong khu vực Bắc Phi. Hãng ANA được mệnh danh là hãng hàng không sạch sẽ nhất trên thế giới. Một cuộc thăm dò dư luận do công ty Skytrax tiến hành cho thấy là hãng hàng không Nhật Bản All Nippon Airlines, viết tắt là ANA, hiện đang sở hữu danh hiệu là hãng máy bay sạch sẽ nhất trên thế giới. Vị trí thứ hai trong danh sách đều thuộc về hãng EVA Air của Đài Loan, trong khi vị trí thứ ba thuộc về hãng Asiana Airlines của Nam Hàn. Về phần Hoa Kỳ thì năm nay quốc gia này lại tiếp tục lọt ngoài danh sách những hãng hàng không sạch sẽ nhất. Thay vào đó thì vị trí đầu tiên trong khu vực Bắc Mỹ là thuộc về hãng Air Canada. Không có hãng hàng không nội địa nào có mặt trong danh sách 30 hãng sạch sẽ nhất. Các chuyên gia cho biết là khu vực dơ giấy nhất trên phi cơ chính là chiếc bàn ăn gắn ở phía sau của mỗi chiếc ghế. Quý vị vừa nghe xong phần tin tức thời sự thế giới của Đài Phát thanh Việt Washington DC Radio. Sau đây là phần tin tức thời sự tại Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp Tổng thống Brazil tại Tòa Bạch Ốc. Vào hôm thứ Ba 19 tháng 3, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đón tiếp Tổng thống Bolsonaro tại Tòa Bạch Ốc. Sau đó, hai lãnh tụ đã ra một bản tuyên bố chung tại một cuộc họp báo và các dân chức Hoa Kỳ hy vọng đây sẽ là dịp củng cố sự đoàn kết giữa hai nền kinh tế mạnh nhất của Tây Bán Cầu. Hai lãnh tụ nói chuyện với nhau về các vấn đề an ninh và đặc biệt là cuộc khủng hoảng kéo dài hiện nay ở Venezuela. Tổng thống Brazil hy vọng qua chuyến đi lần này thì sẽ được Washington xem như là một đồng minh quan trọng, không phải là NATO, vì như thế sẽ giúp cho Brazil mua được vũ khí của Hoa Kỳ. Nhưng các quan sát viên cho là quan trọng nhất là làm sao thấy được sự tiếp đón ra sao giữa hai lãnh tụ có cá tính rất giống nhau, vì họ chỉ mới nói chuyện qua điện thoại chứ chưa bao giờ gặp nhau. Vào tháng 10 năm 2018, khi Tổng thống Trump gọi điện chúc mừng tân Tổng thống Bolsonaro, đã cho thấy ông đã có cách hành xử giống Tổng thống Trump, kể cả quan điểm cá nhân, một chuyện hiếm thấy ở châu Mỹ, theo lời các viên chức Hoa Kỳ cho hay. Các viên chức Mỹ cũng cho biết là chuyến thăm của Tổng thống Brazil sẽ giúp thành lập một khu trục Bắc Nam Mỹ Châu về các vấn đề kinh tế của hai nền kinh tế mạnh nhất. Được biết, Brazil có dân số đứng hàng thứ 5 trên thế giới, tức là khoảng 200 triệu người. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đi thăm vùng bị lũ lụt nặng nề của Nebraska. Sau một tuần lễ bị cơn lũ lịch sử hoành hành khi nhiều con sông đã dâng nước cao kỷ lục, khiến cho ít nhất ba người chết, Phó Tổng thống Mike Pence đã đi thăm tiểu bang này hôm thứ Ba 19 tháng 3, theo yêu cầu của Tổng thống Trump. Tham dự báo chí, Phó Tổng thống Sarah Sanders trong một tweet đã thông báo là cả hai thống đốc Pete Ricketts của Nebraska và Kim Reynolds của Iowa sẽ tháp tùng Phó Tổng thống Pence trong chuyến đi thị sát các thiệt hại về lũ lụt này. Văn phòng cảnh sát quận Sapi của Nebraska thông báo là có ít nhất 500 căn nhà đã bị tàn phá do lũ lụt, làm cho nhiều trăm cư dân phải đi lánh nạn. Trang mạng Weather Channel cho hay là ngoài các nạn nhân James Wilk, Betty Homnick và người thứ ba 55 tuổi chưa rõ tên đã thiệt mạng, thì còn có hai người khác vẫn còn mất tích trong cơn lũ lụt. Tổng thống Trump cũng viết trên Twitter về tình trạng lũ lụt như sau. Tôi mới vừa nói chuyện với thống đốc Ricketts, dân chúng vùng Trung Tây của Nebraska, đặc biệt là các nông gia, đang bị ảnh hưởng nặng nề của thời tiết khắc nghiệt. Được biết nhiều cư dân của hai tiểu bang kế cận của Nebraska là Iowa và Missouri cũng phải di tản do tình trạng lũ lụt lan tràn, vì nhiều con sông trong vùng đã đồng loạt dâng nước. Hiện nay thì do nước chưa rút nên người ta cũng không thể đánh giá hết được các mức thiệt hại của trận lũ lụt lịch sử này. Chuyến bay thử của Boeing 737 MAX 8 giữa lệnh cấm hoạt động. Vụ bay thử này được cho phép ở trong vùng Renton và phi trường riêng của hãng Boeing trong khu vực này. Việc bay thử nhằm giúp cho công ty Boeing sửa chữa các lỗi lầm trong việc chế tạo phi cơ 737 MAX. Hãng này vẫn tiếp tục sản xuất loại phi cơ nói trên với tốc độ thường lệ là 52 phi cơ mỗi tháng, tuy nhiên đã cho ngưng lịch chuyển giao phi cơ cho khách hàng. Trong khi đó, thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào cuộc điều tra máy bay Boeing 737 MAX 8. Các công tố viên của Hoa Kỳ đã bắt đầu xem xét chuyện mở mang bành trướng của loại máy bay Boeing 737 MAX sau khi cơ quan hàng không của Hoa Kỳ ra lệnh không cho bất cứ phi cơ Boeing 737 MAX nào hoạt động nữa. Một viên chức ẩn danh biết chuyện cho hay là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ xem xét chuyện cơ quan hàng không liên bang đã giám sát Boeing như thế nào trong quá khứ. Người này cho phóng viên Associated Press biết là một trác của một đại bồi thẩm đoàn ở Washington yêu cầu một nhân viên cao cấp của Boeing phải giao nộp các email, tin nhắn và nhiều tài liệu khác cho họ. Một tổng thanh tra của Bộ Giao thông Hoa Kỳ cũng đang xem xét chuyện cơ quan hàng không liên bang đã cấp giấy phép hoạt động cho loại phi cơ Boeing 737 MAX, theo lời một viên chức Mỹ cho hay. Tối cao pháp viện Hoa Kỳ đưa ra quyết định có lợi cho chính sách di dân của Tổng thống Trump. Hôm thứ Ba 19 tháng 3, thì tối cao pháp viện Hoa Kỳ bỏ phiếu ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump trong chuyện giam giữ nhiều di dân lậu trong lúc chờ đợi họ sẽ bị trục xuất về nguyên quán. Các di dân lậu này đã bị cảnh sát di dân ICE bắt giữ và người ta e ngại là họ có thể bị giam giữ nhiều năm trước khi có thể bị trục xuất. Vì nếu như họ là các phạm nhân hình sự, họ sẽ phải ngồi tù cho đến hết bản án của họ. Quyết định này của tối cao pháp viện đã trao cho Tổng thống Trump một chiến thắng quan trọng khi ông vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách cứng rắn về di dân và bức tường biên giới của ông. Quyết định của tối cao pháp viện có 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống. Đặc biệt, pháp lệnh này cho phép các giới chức liên bang có quyền bắt và mang những di dân lậu vào nhà tù với thời gian không có hạn định, chứ không phải ngay sau khi họ đã chấm dứt án tù của mình. Ngũ giác đài cung cấp cho Quốc hội danh sách các dự án có thể cắt giảm để lấy tiền xây dựng bức tường biên giới. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng là Patrick Shanahan cho biết là ông đã cung cấp cho Quốc hội danh sách các dự án từ ngân sách xây dựng của quân đội có thể cắt giảm để lấy tiền xây dựng bức tường trên biên giới với Mexico. Vào hồi tháng trước, thì Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp để lấy tiền xây dựng một bức tường tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho phép chính phủ của Tổng thống Trump sử dụng tiền từ ngân sách xây dựng của quân đội nếu cần thiết. Tổng thống Trump lần đầu tiên phủ quyết trong nhiệm kỳ của ông để ngăn chặn một dự luật đã được Quốc hội thông qua nhằm chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp của ông. Tài liệu dài hơn 20 trang bao gồm tất cả các dự án chưa được cấp ngân sách tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Danh sách này bao gồm một nghĩa trang tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở New York, một trung tâm chỉ huy và kiểm soát tại Camp Tango ở Nam Hàn. Tuy Quốc hội xem xét danh sách và chọn ra dự án nào sẽ không bị ảnh hưởng, như nhà ở cho các quân nhân, doanh trại và những dự án đã được cấp ngân sách. Ngân sách của chính phủ Trump cắt giảm nhiều chương trình nghệ thuật, TV, radio và thư viện. Một lần nữa, chính phủ Trump đề nghị cắt giảm nhiều chương trình tài trợ cho nghệ thuật và hoạt động nhân văn do cho TV, radio công cộng, cũng như các bảo tàng viện và thư viện. Đây là lần thứ ba trong 3 năm liên tiếp chính phủ Trump đề nghị cắt giảm như thế. Các cơ quan như PBS và NPR, Viện Institute of Museum và Library Service đều bị cắt giảm, tổng cộng lên tới 897 triệu Mỹ Kim cho ngân sách 4.750 tỷ Mỹ Kim cho năm tài khoá 2020. Theo tài liệu về ngân sách quốc gia được công bố hôm 18 tháng 3, thì đa số các cắt giảm ngân sách trong lĩnh vực này phản ánh sự tiếp nối của các chủ trương năm 2018 và 2019, nhưng chưa được Quốc hội chuẩn thuận thành luật. Mục tiêu của sự cắt giảm theo tài liệu cho biết là nhằm hủy bỏ các khoản chi xài hoang phí hay không cần thiết. Tổng thống Trump đề nghị cắt giảm chi phí cho cơ quan Corporation for Public Broadcasting, gọi tắt là CBP, nhấn mạnh rất mạnh chỉ còn ở 30 triệu đô la so với con số 465 triệu đô la trước đây, và cơ quan IMLS, tức là Institute of Museum and Library Service, cho bảo tàng và thư viện chỉ còn 23 triệu đô la từ 219 triệu đô la trước đây. Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất. Ngân hàng Dự trữ Trung ương Hoa Kỳ, gọi tắt là Fed, sẽ có cuộc họp trong 2 ngày, từ ngày 19 cho đến ngày 20 tháng 3 và dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất. Nhưng sự chú ý sẽ tập trung vào tuyên bố của các nhà hoạch định chính sách với phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell tại cuộc họp báo sau cuộc họp và các dự báo lãi suất cập nhật được cung cấp bởi các nhà hoạch định chính sách. Thông tấn xã Reuters cho hay là hầu hết các chuyên gia kinh tế trông đợi là Fed chỉ tăng lãi suất một lần vào cuối năm 2019 và một lần nữa vào năm 2020, trong khi vẫn duy trì lập trường ôn hòa và định hướng chờ đợi diễn biến thực tế mà họ đã áp dụng vào tháng Giêng. Sự điều định này được cho là để giúp cho thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tăng tốc độ phục hồi sau đợt bán tháo vào tháng 12 năm 2018. Kinh tế Hoa Kỳ có dấu hiệu phát triển kém trong hai năm 2019 và 2020. Kinh tế Hoa Kỳ có dấu hiệu sẽ chậm lại rất rõ ràng trong năm nay và năm tới, theo kết quả nghiên cứu của cơ quan Fed Survey trong tháng 3 năm nay cho báo chí biết. Hai nguyên nhân đáng kể của tình trạng đáng ngại này chính là tình trạng phát triển kinh tế toàn cầu yếu kém và cuộc chiến mậu dịch vẫn chưa kết thúc giữa hai siêu cường kinh tế lớn nhất trên thế giới. Theo kết quả nghiên cứu thì nếu chỉ số phát triển GDP của kinh tế Hoa Kỳ năm 2018 đạt 3.1%, thì dự đoán trong năm nay nó sẽ còn 2.3% và sang đến năm 2020 thì nó chỉ còn 2% mà thôi. Chính diễn cảnh kinh tế khá u ám này đã khiến cho 43 nhà nghiên cứu thống kê về kinh tế hạ thấp mức dự kiến của họ. Fed sẽ chỉ tăng lãi suất ngân hàng thêm một lần nữa mà thôi. Ứng cử viên tổng thống Beto O'Rourke nhận được 6 triệu 100 ngàn Mỹ Kim trong ngày vận động đầu tiên. Cựu dân biểu liên bang Hoa Kỳ Beto O'Rourke từ tiểu bang Texas đã chứng tỏ khả năng thu hút lá phiếu của ông sau khi ông huy động được hơn 6 triệu 100 ngàn Mỹ Kim trong 24 giờ đầu tiên sau khi ông chính thức tuyên bố ra tranh cử tổng thống năm 2020. Ban tranh cử của ông đã công bố số tiền kể trên hôm thứ Hai 18 tháng 3. Đây là số tiền huy động được lớn nhất trong ngày đầu tiên của bất kỳ ứng cử viên dân chủ nào cho cuộc tranh cử năm 2020. Ban tranh cử của ông cho biết, con số đó vượt mức tổng số tiền 5.9 triệu Mỹ Kim được quyên trong một ngày của nghị sĩ Bernie Sanders, mà ông đã tuyên bố sau khi phát động chiến dịch tranh cử. Ứng cử viên dân chủ năm 2020 khác cũng công khai tổng số tiền gây quỹ trong ngày đầu tiên, là nữ nghị sĩ Kamala Harris của tiểu bang California với tổng số tiền là 1 triệu 500 ngàn Mỹ Kim. Ông O'Rourke bắt đầu cuộc vận động với một loạt các buổi xuất hiện nhỏ như đến các cửa hàng cà phê trên khắp miền đông của tiểu bang Iowa và sau đó ở tiểu bang Wisconsin. Một nhóm nhỏ đang hoạt động ở El Paso, Texas, nơi ông đang đặt trụ sở cho cuộc tranh cử tổng thống. Tổng giám đốc hãng phim Warner Brothers từ chức. Sau nhiều tuần gây xôn xao thì tổng giám đốc điều hành của Warner Brothers là ông Kevin Sugihara đã chính thức từ chức. Được biết hãng phim sẽ tiếp tục làm việc với một công ty luật là bên thứ ba để hoàn tất việc điều tra dưới sự phối hợp của Sugihara. Tuy nhiên danh tính người kế nhiệm cho vị tổng giám đốc điều hành nhiều tai tiếng này vẫn chưa được công bố. Sự nghiệp của Kevin Sugihara bỗng chốc tan thành mây khói bởi một mối quan hệ tình dục gọi là pay for play với nữ diễn viên Charlotte Kurt bắt đầu từ năm 2013. Lúc đó cô này mới 21 tuổi. Cả hai đã quan hệ tình dục trong 3 năm trời để đổi lấy những lời hứa của Sugihara về việc để cô góp mặt trong những dự án lớn của hãng phim. Nhiều người khác cũng bị nêu tên dính đến vụ bê bối này, như Brett Ratner và Evie Lerner. Diễn viên Kurt ban đầu phủ nhận sự tồn tại của vụ bê bối, tuy nhiên sau đó cô đã phải lên tiếng thừa nhận vụ việc kia là có thật. Sự ra đi của Kevin Sugihara là không thể không xảy ra, nhưng hiện tại thì người hâm mộ cũng có đôi chút lo lắng khi mà Warner Brothers chưa tìm ra được người lãnh đạo đủ quyền uy và khả năng để phát triển hãng phim trong tương lai. Trường Đại học USC có thể đuổi các sinh viên liên hệ đến việc gian lận xin học. Trường Đại học University of Southern California mới đây cho hay là có thể sẽ đuổi học các sinh viên có liên hệ đến vụ tai tiếng gian lận xin học vừa bùng ra, sau khi nhà trường hoàn tất cuộc duyệt xét hồ sơ của các sinh viên. Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho biết vào tối thứ Hai 18 tháng 3, là trường Đại học University of Southern California loan báo là họ đã có biện pháp khóa hồ sơ của các sinh viên có thể đã dính líu đến đường dây gian lận để ngăn không cho họ ghi danh vào các lớp học hoặc lấy học bạ. Tiếp theo cuộc duyệt xét thì chúng tôi có thể có các hành động thích ứng liên hệ đến tình trạng của các sinh viên này, gồm cả việc thu hồi quyết định thu nhận hoặc đuổi học. Theo trường University of Southern California trong bản tweet gửi ra tối thứ Hai, quyết định này của USC có thể ảnh hưởng tới hai người con gái của nữ tài tử Lauren Loughlin và nhà vẽ kiểu thời trang Massimo Giannulli. Hai ông bà này nằm trong số khoảng 50 người bị truy tố hồi tuần qua về tội tình nghi liên hệ tới đường dây hối lộ và gian lận vào đại học, theo các công tố viên liên bang, có thể là trị giá đến 25 triệu Mỹ Kim. Quận Santa Clara ở California cân nhắc cho phép cử tri bỏ phiếu ở bất kỳ nơi nào. Từ tháng 3 năm tới thì người dân quận Santa Clara có thể bỏ phiếu của họ tại bất cứ điểm nào trong số 125 điểm bỏ phiếu trong quận và có thể bỏ phiếu 10 ngày trước cuộc bầu cử. Nếu Ủy ban Giám sát chấp thuận sự thay đổi lớn này trong tháng 4, thì Santa Clara sẽ gia nhập vào danh sách ngày càng tăng các quận ở California cho phép dân chúng bỏ phiếu ở bất kỳ đâu trong nội địa giới của họ, thay vì phải đến các điểm bỏ phiếu truyền thống gần nhà nhất. Mục đích là tạo sự thuận lợi cho những người bận rộn thực hiện trách nhiệm dân sự của mình. Quận San Mateo thực hiện thay đổi này vào hồi năm ngoái cùng với Madera, Napa, Nevada và Sacramento. Ngoài ra thì quận Fresno, Orange, Los Angeles, Mariposa cũng sẽ chuyển sang hệ thống mới vào năm 2020. Ở quận Santa Clara, 850 điểm bỏ phiếu sẽ hợp nhất thành 125 trung tâm bỏ phiếu, mỗi trung tâm cho 10.000 cử tri. Tại bất kỳ trung tâm nào thì dân chúng đều được phép ghi danh và bỏ phiếu. Theo hệ thống mới thì toàn bộ cử tri sẽ nhận được lá phiếu gửi qua đường bưu điện, ngay cả khi không có lời yêu cầu. Vào tháng tới thì ban giám sát sẽ quyết định có thực hiện sự thay đổi này hay không, và được xem là tùy ý theo một luật của liên bang, của tiểu bang, mang tên là Voters Choice Act. Ước tính thay đổi này sẽ gây ra tốn kém theo hơn 10 triệu Mỹ Kim một năm. Cựu Tổng thống Peru bị bắt giữ vì tội lái xe trong lúc say rượu ở tiểu bang California. Cựu Tổng thống Peru là Alejandro Toledo, người đang được xem là kẻ đào tẩu, đã vừa bị bắt tại tiểu bang California của Hoa Kỳ vì tội danh lái xe trong lúc say rượu. Sau vài tiếng đồng hồ công khai tại sở cảnh sát, thì ông Toledo đã được phép tại ngoại hầu trai vào cuối ngày thứ Hai 18 tháng 3. Được biết kể từ năm 2017 cho đến nay, thì cựu Tổng thống Alejandro Toledo đã liên tục chống lại bản án 18 tháng tù của thẩm phán, do bị cáo buộc có liên quan tới một đường dây tham nhũng lớn ở quê nhà. Hiện tại thì Hoa Kỳ vẫn đang xem xét việc có nên dẫn độ ông Toledo về lại cố quốc hay không. Trong buổi điện đàm cùng phóng viên của hãng thông tấn Reuters, thì cựu Tổng thống Peru nói rằng việc ông bị bắt giữ hoàn toàn là một điều bịa đặt do các chính trị gia đối lập đứng ở phía sau giật dây. Ông Toledo từng làm Tổng thống Peru trong nhiệm kỳ từ năm 2001 đến năm 2005. Ông hiện phải đối mặt với cáo buộc nhận hối lộ 20 triệu Mỹ Kim từ công ty xây dựng Odebrecht, vốn đặt tổng hành dinh tại Brazil. Quỳnh Trung Trực tường trình từ thủ đô Washington.